tạp chí thể thao của SBS Radio rất là vui khi được trở lại với quý vị tối nay với Trái Bóng Tròn. Và ngay bây giờ chúng ta có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa quý vị, thưa anh Việt Hoàng, có lẽ là Bóng Tròn A-League sẽ là đề tài mở đầu cho tạp chí thể thao tối nay của chúng ta. Năm nay đã bước sang mùa giải thứ 12 của giải Túc Cầu Úc rồi và các đội bóng đều muốn có được một sự khởi đầu hoàn hảo. Và chúng ta nhìn lại vòng đấu thứ nhất của A-League, thưa anh. Chúng ta hãy bắt đầu với Sydney FC đi, thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, cái trận đấu giữa hai đội bóng đến từ Sydney có thể nói là trận đấu được mong chờ nhất trong cái vòng đấu thứ nhất tại A-League năm nay. Khi mà được thi đấu trên sân nhà thì Sydney FC có lẽ được đánh giá cao hơn. Và đặc biệt là trước khi bước vào trận đấu này thì Sydney FC có chuỗi 7 trận liên tiếp derby đối thủ cùng thành phố thì họ chưa để thua. Có lẽ là chính cái lợi thế về tinh thần này đã khiến cho các cầu thủ Sydney FC vào trận khá là hưng phấn và tự tin. Theo tôi nghĩ trong năm nay thì đây là mùa giải thứ hai mà huấn luyện viên Graham Arnold sẽ dẫn dắt Sydney FC, và sau cái mùa giải đầu tiên thì có lẽ ông cũng đã biết được trong cái đội hình của mình có những cái cầu thủ nào là phù hợp với lối chơi mà ông muốn đưa ra và những cầu thủ nào không phù hợp thì trước khi mùa giải diễn ra đã được cho ra đi. Và chính vì thế mà theo tôi nghĩ trong mùa giải này thì Graham Arnold sẽ cho chúng ta thấy một bộ mặt Sydney FC hoàn toàn mới, và đặc biệt là một đội bóng mà sẽ thi đấu chắc chắn có tổ chức hơn nhiều so với Sydney FC của hai mùa giải trước. Và điều đó được thể hiện rất rõ khi mà Sydney FC trong trận derby máu lửa với gần 60.000 cổ động viên theo dõi trận đấu này, có thể nói là một kỷ lục của A-League, thì Sydney FC đã vùi dập Western Sydney Wanderers với tỷ số là 4-0, có thể nói là một chiến thắng rất thuyết phục.
Zulu cross with the right boot, and here's Holosko again. Hooks it back. There's the second for goal. Sydney FC in dreamland here. The two marquees on the score sheet. And are they set for another derby win?
Zulu does nicely. A little shuffle of the feet to make some space.
Với chúng ta nói tới Sydney FC, một đội bóng không giấu một chút gì tham vọng của họ giành vị trí cao nhất ở A-League năm nay, mùa giải thứ 12. Tuy nhiên chúng ta cũng không quên rằng là Sydney Wanderers luôn luôn là một ẩn số, và họ đã từng vô địch A-League rồi. Dường như trong thời gian vừa qua Wanderers đang muốn có một cái hướng đi riêng cho đội bóng này, phải không thưa anh?
Vâng, mặc dù để thất bại trước đối thủ của thành phố với tỷ số là 4-0, thế nhưng chúng ta cũng phải nói rằng là Western Sydney Wanderers đang làm một cuộc cải tổ, một cuộc thay máu. Cách đây 2 năm thì có thể nói Western Sydney Wanderers ở trên đỉnh vinh quang của bóng đá Úc khi mà câu lạc bộ này đã giành được những cái chức vô địch ở trong giải quốc gia và đồng thời giành được cúp Asian Champions League. Thế nhưng mà sau 2 năm vừa rồi thì những cầu thủ mà đã làm nên cái vinh quang đó đã không còn, và huấn luyện viên Tony Popovic muốn làm một cuộc thay máu. Ông đưa những cầu thủ trẻ mới và đặc biệt là xây dựng một đội bóng mới bắt đầu lại từ đầu. Và có thể nói tới địa điểm này thì Western Sydney Wanderers dường như muốn xây dựng một tập thể mạnh hơn là một đội bóng dựa vào những cái ngôi sao như là Sinchiono trước đây. Và trong đội hình của Western Sydney Wanderers hiện nay thì không có một marquee signing nào. Có thể thấy là huấn luyện viên Tony Popovic muốn nền tảng lối chơi đồng đội, một tập thể mạnh. Mùa giải A-League thứ 12 còn tới những 26 vòng đấu nữa, thế nên là chúng ta cũng chưa thể biết được điều gì. Và có lẽ vào cuối mùa giải này thì Western Sydney sẽ thi đấu hay hơn. Như chúng ta cũng biết, ở mùa giải trước thì Adelaide United sau 8 trận đấu đầu tiên không giành được một chiến thắng nào thì cuối cùng họ lại lên ngôi vô địch. Có thể nói chúng ta cũng không thể biết được điều gì sẽ diễn ra trong mùa giải năm nay đối với Western Sydney Wanderers.
Vâng, và trong cái vòng đấu này cũng có một điều rất là thú vị là ngay cả Adelaide United họ cũng bị cầm hòa bởi Newcastle Jets với tỷ số 1-1. Trong khi đó lại một trận hòa nữa là Perth Glory với Central Coast Mariners 3-3, và trận hòa Brisbane Roar với Melbourne Victory cũng 1-1. Trong 5 trận đấu thì có tới 3 trận đấu hòa. Chúng ta quay trở lại với hai đội bóng hàng đầu ở Melbourne đại diện cho tiểu bang Victoria, đó là Melbourne Victory và Melbourne City. Rõ ràng họ cũng đầu tư rất là mạnh, luôn luôn là những cái đội bóng đầu tư rất mạnh cho lớp trẻ cũng như luôn luôn gìn giữ cái tham vọng ở giải A-League cũng như trong khu vực. Vậy thì vừa qua với Melbourne City họ có chiến thắng đầu tay rồi trước Wellington Phoenix. Anh đánh giá như thế nào về chiến thắng này trong khi đội hình họ đã được tăng cường thêm Tim Cahill thưa anh?
Theo tôi nghĩ về mặt lực lượng thì Melbourne City có lẽ là đội bóng có lực lượng dày và mạnh nhất là trong mùa giải năm nay. Thì cái trận đấu đầu tiên trên sân khách của Wellington Phoenix, mặc dù chỉ có một chiến thắng rất là đơn giản là 1-0, thế nhưng mà chúng ta phải biết rằng Wellington Phoenix là một đội bóng năm nay cũng không giấu giếm tham vọng, và họ cũng có một cái cuộc thay máu khi mà họ đã đưa hai cầu thủ của Melbourne Victory là Chris Finkler và Costa Barbaro về. Chính vì thế mà chiến thắng 1-0 ngay trên sân khách và trong trận mở màn thì có thể nói là một cái khởi đầu khá là tốt đẹp đối với Melbourne City. Còn Tim Mika Hill đã khoác trên mình tấm áo của Melbourne City, và theo tôi nghĩ trong mùa giải năm nay với những cái ngôi sao trong đội hình và đặc biệt là với sự tin tưởng vào huấn luyện viên Jonathan Stripp thì theo tôi nghĩ mùa giải năm nay thì Melbourne City có thể làm nên một điều gì đặc biệt ở giải quốc nội.
Vâng, thế còn bên đội bóng cùng thành phố đó là Melbourne Victory, chúng ta biết rồi họ cũng đã thay rất là nhiều cầu thủ kỳ cựu của mình. Những ngôi sao của họ dường như cũng đã ra đi nhiều lắm rồi. Họ bắt đầu vào mùa bóng mới với một cái trận hòa 1-1. Không biết rằng là anh có đánh giá đây sẽ là một trong những chú ngựa ô hay là một thế lực trong mùa giải năm nay không?
Vâng, nếu các quý vị khán giả theo dõi cái trận đấu giữa Melbourne Victory và Brisbane Roar thì có thể nói Melbourne Victory hoàn toàn lấn lướt, đặc biệt là khi đấu trên sân khách chảo lửa của Brisbane Roar. Thế nhưng mà Melbourne Victory nắm quyền kiểm soát thế trận và có thể nói áp đảo Brisbane Roar. Họ Melbourne Victory có rất nhiều các cơ hội, thế nhưng mà tiền đạo của họ đều chưa dứt điểm được. Đây có thể nói rằng là một cái trận hòa, thế nhưng là một trận hòa đáng kính nể của Melbourne Victory, bởi vì chúng ta đã biết rằng là mùa giải năm nay thì Melbourne Victory huấn luyện viên Kevin Muscat cũng là một cái cuộc thay máu khi mà ông cho thủ lĩnh của hàng tiền vệ là Matthew Delpierre ra đi, rồi hai cầu thủ ở tuyến giữa là Will Finkler và Costa Barbosa ra đi. Ông vẫn giữ lại một số cầu thủ trụ cột đóng cốt, ví dụ như là Richard Parisa, Cal Pellery là đội trưởng, và đặc biệt ông tin tưởng vào những cầu thủ trẻ, và cái cầu thủ trẻ mà được huấn luyện viên Kevin Muscat tin tưởng trong cái ngày mở màn đó chính là Mitch Austin. Cầu thủ trẻ này mùa giải năm ngoái cũng đã được ra sân và ghi được 5 bàn thắng, và không phụ lòng tin tưởng của ông thầy Kevin Muscat thì trong cái trận mở màn anh đã có một cái trận đấu khá là tốt, và đặc biệt là ghi được bàn thắng một tỷ số cho Melbourne Victory. Cả mùa giải thì với lối chơi và với đội hình pha trộn giữa kinh nghiệm và cái lứa cầu thủ trẻ thì có lẽ mùa giải năm nay Melbourne Victory sẽ đi xa. Tôi hy vọng rằng Melbourne Victory cũng sẽ làm lên được một điều gì đó, bởi vì đây là một câu lạc bộ rất tin tưởng vào cái lứa cầu thủ trẻ qua cái lò đào tạo của mình.
Vâng, đó là hai đội bóng đại diện cho Melbourne. Thế còn Central Coast Mariners bằng cái trận hòa 3-3 với Perth Glory, một trận đấu mà có tới 6 bàn thắng, có để lại ấn tượng gì trong anh không ạ?
Vâng, cái trận hòa 3-3 giữa Central Coast Mariners và Perth Glory có thể nói là cái trận hòa là trận đấu hay nhất của cái vòng vừa qua. Một trận đấu rất là quyết liệt và đầy kịch tính, đặc biệt là hấp dẫn lôi cuốn với nhiều bàn thắng. Perth Glory đã dẫn trước với tỷ số là 3-0. Thế nhưng Central Coast Mariners, đội bóng có thể nói là thi đấu bết bát nhất trong mùa giải trước, đã
enjoying the space that the Glory are giving him. Here's Rue, slides it in for Buhadja. O'Donovan's the target, and there's the goal for Central Coast, maybe a lifeline. A couple of times I've been out to get out wide. It's a good run from.
Thì qua cái trận đấu này thì chúng ta có thể biết được hai điều. Thứ nhất là Perth Glory có một hàng công rất là mạnh. Trên hàng công của Perth Glory hiện giờ chúng ta có bộ đôi cặp bài trùng rất là sắc sảo, và có thể nói là hàng công hai cầu thủ tiền đạo hay nhất của A-League hiện nay. Đó chính là Diego Castro. Đây là cầu thủ được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải năm ngoái của A-League. Anh là một tiền đạo rất là khéo léo, kỹ thuật và sắc sảo. Và để bổ sung cho Diego Castro thì Perth Glory đã đưa về Adam Target. Thì Adam Target sau hai mùa giải thi đấu không thành công ở Fulham thì anh đã trở về thi đấu cho Perth Glory. Thì với sự bổ sung của Adam Target thì năm nay Perth Glory sẽ có một hàng công rất mạnh. Cái điểm yếu của họ vẫn là hàng phòng ngự, khi mà chúng ta biết rồi, trong cái trận đấu mở màn họ đã để lọt lưới 3 bàn sau khi đã dẫn trước với 3-0. Còn về Central Coast Mariners thì mùa giải năm nay có lẽ tất cả những cái cầu thủ trong cái đội hình của Central Coast Mariners thì đều thi đấu về tương lai của mình, bởi vì sau cái mùa giải năm ngoái bết bát thì rất nhiều cầu thủ lớn tuổi và những cầu thủ mà thi đấu không tốt đã phải ra đi. Điều đó có thể thấy được trong cái trận đấu đầu tiên khi mà tất cả các cầu thủ Central Coast Mariners ở trên sân đã dường như thi đấu hết mình vì cái tương lai của mình, và họ đã giành được một cái trận hòa rất là hay với tỷ số là 3-3.
Vâng, vòng đấu đầu tiên của A-League mùa giải thứ 12 đã kết thúc. Dẫn đầu A-League hiện nay là Sydney FC với một trận thắng 3 điểm, sau đó là Melbourne City cũng có một trận thắng 3 điểm. Kế tiếp là các đội bóng có những trận đấu hòa trong vòng đấu vừa qua như Central Coast Mariners, Perth Glory, Adelaide United, Brisbane Roar, Melbourne Victory, Newcastle Jets, và xếp chót bảng là hai đội tuyển Wellington Phoenix và Western Sydney Wanderers. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, Tuần vừa qua, chúng ta cũng được chứng kiến những đôi chân thiên thần của đội bóng áo vàng Socceroos trên con đường giành một vé tới tham dự World Cup 2018. Tuy nhiên, phải nói rằng là con đường cũng rất là chông gai. Bởi vì sao? Cũng như là trong những chương trình trước đây, chắc anh vẫn còn nhớ chúng ta đã nói về đối thủ của Australia rồi, đó là đội tuyển Ả Rập Saudi và sau đó là Nhật Bản nữa. Và rõ ràng là họ đều chứng tỏ rằng họ không hề dễ vượt qua một chút nào. Và chúng ta đến với cái trận đấu Ả Rập Saudi gặp đội tuyển Úc, một trận đấu hòa. Anh đánh giá như thế nào về cái cục diện của hai đội cũng như là về đối thủ này?
Vâng, đây là một trận hòa đáng khen ngợi của đội tuyển Australia. Trước khi diễn ra trận đấu này thì rất là nhiều người lo ngại về cái sức nóng ở Ả Rập Saudi lên gần tới 40 độ và độ ẩm rất là cao, thì đây là một cái điều kiện không hề dễ dàng gì đối với các cầu thủ của Úc. Những người mà quen thi đấu ở giải Úc với khí hậu ôn hòa hơn hoặc là những cầu thủ thi đấu ở châu Âu thì không bao giờ thi đấu dưới cái nóng tới 30-35 độ, huống chi là cái nóng gần 40 độ. Thế nhưng bước vào trận đấu này thì các cầu thủ Úc thi đấu rất là hay và đặc biệt là đã dẫn trước Ả Rập Saudi với tỷ số là 2-1 và chỉ tới những gần những phút cuối cùng của trận đấu thì Ả Rập Saudi mới gỡ được bàn 2-2. Thì cái trận hòa 2-2 này đã giúp đội tuyển Úc giành được 7 điểm sau 3 trận đấu ở vòng loại thứ hai khu vực châu Á Thái Bình Dương, và hiện giờ thì đội tuyển Úc đang cùng dẫn đầu bảng với Ả Rập Saudi với 7 điểm.
Vâng, đó là trận đấu của đội tuyển Úc gặp đội tuyển Ả Rập Saudi kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Và sau trận đấu này phải nói rằng là các cầu thủ Úc mướt mát, người thì chùm khăn thấm nước bởi vì quá kiệt sức, quá nóng so với một cái thời tiết như vậy hoàn toàn không phù hợp với các cầu thủ của Úc, và họ đã cố gắng rất là nhiều rồi, có được một điểm và cũng có một cái vị trí rất là tốt ở bảng đấu này. Tuy nhiên đối thủ tới đây của đội tuyển Úc không hề dễ chơi một tí nào, Nhật Bản, một đội bóng mà có thể nói rằng là họ cũng đã chịu những cái thất bại mà không đáng trong những vòng đấu trước, và rõ ràng họ không muốn mất điểm nữa, thậm chí phải giành được điểm mặc dù họ phải chơi trên sân của đội tuyển Úc, đó sân Etihad. Anh đánh giá như thế nào về đối thủ Nhật Bản?
Vâng, Nhật Bản theo tôi nghĩ cái chuyến hành quân tới Melbourne lần này để thi đấu với đội tuyển Úc thì họ sẽ rất là quyết tâm, bởi vì trong cái bảng đấu của Nhật Bản và Úc thì có 4 đội bóng mạnh, đó là Úc, Nhật Bản, Ả Rập Saudi và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Thế nhưng mà chỉ có 2 vé được trực tiếp đi tham dự World Cup 2018. Chính vì thế mà Nhật Bản hiện giờ đang đứng sau Úc và Ả Rập Xê Út sẽ rất là cố gắng. Và sau cái trận thua trượt chân ngay trên sân nhà trước các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất thì hiện giờ Nhật Bản xếp sau cả Úc lẫn Ả Rập Xê Út. Chính vì thế mà bước vào trận đấu này thì theo tôi nghĩ Nhật Bản sẽ thi đấu rất quyết tâm, và họ có rất là nhiều các siêu sao trong đội hình, những cầu thủ mà đang thi đấu ở nước ngoài, ở giải Ngoại hạng Anh và ở giải Đức. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ trong cái trận đấu sắp tới thì đội tuyển Úc cũng không hề phải đáng sợ Nhật Bản, khi mà trong đội hình của đội tuyển Úc cũng rất là nhiều các cầu thủ thi đấu ở nước ngoài. Và họ là những cái cầu thủ mà theo tôi nghĩ không những dày dặn về kinh nghiệm mà đã đem lại cho đội tuyển Úc rất nhiều các phương án tấn công. Ví dụ như ở trên hàng công thì chúng ta ngoài có Tommy Rowick, có Tim Bakker-Hill, có Tommy Rowick, rồi có Massimo Luongo, có Aaron Moy, rồi bên cánh thì có Tony Cruz. Thì đây là một đội hình của đội tuyển Úc mà sau nhiều năm thì hiện giờ là một đội hình khá là hoàn hảo. Còn đối với tuyển Nhật thì đội tuyển Nhật sẽ thi đấu theo tôi nghĩ với những cái pha phối hợp nhỏ và nhanh. Đội tuyển Úc thì sẽ có lợi thế khi mà nếu như Tim Cahill xuất phát ở hàng công, thì nếu mà đội tuyển Úc thi đấu với bóng bổng thì theo tôi nghĩ thì đội tuyển Úc sẽ có lợi rất là nhiều. Mặc dù huấn luyện viên Ange Postecoglou muốn các cầu thủ của mình thi đấu đẹp, chuyền ban tốt, thì nhưng mà theo tôi nghĩ để đánh bại đội tuyển Nhật thì phương án đơn giản nhất đó chính là chúng ta xuống bóng ở cánh và tạt bóng bổng cho Tim Cahill. Thì như Ruby Cruz đã nói, nếu như bạn truyền 10 quả bóng vào cho Tim Cahill ở trong vòng cấm địa thì anh sẽ giành được 9/10 quả bóng, và đây có lẽ là điểm mạnh mà vũ khí mà đội tuyển Úc giành chiến thắng trong trận đấu sắp tới với đội tuyển Nhật Bản.
Vâng, và trong 9 cái đường bóng mà có thể giành được đó, chỉ cần một cơ hội thôi thì chắc chắn là Tim Cahill sẽ mang được bàn thắng, và chúng ta hy vọng rằng là sẽ có được 3 điểm ngay trên sân nhà để củng cố thêm vị trí của đội tuyển Úc để mà có được xuất dự World Cup 2018 trực tiếp luôn chứ không cần phải chờ đến tấm vé vớt nữa. Chúng ta chuyển qua bóng đá Anh, tuy nhiên đến với đội tuyển Tam Sư, tức là đội tuyển quốc gia Anh Quốc. Khi mà trong tuần vừa qua người ta bàn rất là nhiều, người ta bàn tán xôn xao về ông tân huấn luyện viên của đội tuyển Anh, đó là ông Sam Allardyce. Tuy nhiên ông làm tân huấn luyện viên của đội tuyển Anh nhưng mà kết thúc nhanh quá phải không ạ?
Vâng, sau cái giải European Championship vào tháng 7 thì đội tuyển Anh thi đấu không thành công và huấn luyện viên đương nhiệm lúc đó là Roy Hodgson đã buộc phải từ chức. Và sau một thời gian tìm kiếm thì Liên đoàn bóng đá Anh đã bổ nhiệm huấn luyện viên Sam Allardyce, cũng là một người Anh. và Samorai chính thức dẫn đội tuyển Anh từ tháng 8 và tháng 9. Thế nhưng mà trong cái thời gian đó thì ông cũng chỉ có hai trận đấu, một trận đấu giao hữu và một trận đấu chính thức. Và sau cái trận đấu chính thức duy nhất trước Slovenia và giành chiến thắng thì huấn luyện viên Sam Allardyce đã gặp một bê bối rắc rối khi mà ông đã trong một cái cuộc nói chuyện với một người phóng viên undercover thì ông đã sử dụng cái vị trí của mình là huấn luyện viên của đội tuyển Anh để kiếm các cái hợp đồng thương mại dành cho cá nhân, và đồng thời ông cũng có nói tới những cái việc mà lách luật trong việc mua bán cầu thủ, và chính điều này đã khiến cho huấn luyện viên Sam Allardyce đã phải mất chức huấn luyện viên đội tuyển Anh sau chỉ có một trận đấu chính thức. Đây có thể nói là một giọt nước làm tràn ly khi mà đội tuyển Anh vừa thi đấu không thành công, rồi bên ngoài sân cỏ thì họ có những bê bối không chỉ về mặt cầu thủ mà lại cả về mặt huấn luyện viên. Thì có thể nói bóng đá Anh ngoài Premier League là một cái giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh thì đội tuyển quốc gia thì lại là một cái gạch xiếc mà liên tục được báo chí viết về những cái anh hề như là Sam Allardyce.
Vâng, và chắc chắn là Sam Allardyce sẽ đi vào lịch sử của bóng đá với kỷ lục là huấn luyện viên đội tuyển Anh bị sa thải nhanh nhất, phải không ạ? Vâng, và tới đây với câu chuyện của đội tuyển Anh thì tạp chí thể thao cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn đồng hành với chúng tôi.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chúc các quý vị khán thính giả một tuần làm việc vui vẻ.